cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một cái buổi sáng thứ ba, phải gọi là ngày hôm nay nhìn thấy nó ướt át và nó mây mù, mưa, hổng rày, mưa buổi sáng sớm, thử ra nó cũng người ta kêu là mát, không biết là Tiến Dũng sao rồi, bạn khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, Hoàng Tính khỏe không?
Cũng ok. Sáng nay đi chạy bộ nhưng mà thấy ông trời mưa, chạy được có không được bao nhiêu lâu phải chạy về.
Lúc này cũng tập thể dục ta.
Lâu rồi, lâu rồi anh. Dạ. Lâu rồi anh.
Chạy ngày được mấy mai?
Cũng nhiều mai đấy nha. Lâu rồi nhưng mà nói chung ra mình chạy cũng khoảng cỡ 1 tiếng hơn được rồi. Ok.
Wow, dữ nha. Thì cũng hay đó nha.
Không thích không thích chạy gym, cũng có cái thẻ nhưng mà không thích chạy gym, ra công viên chạy cho nó mát, cho nó hít thở khí trời cho nó tốt đẹp. Còn bạn sao, chạy vòng vòng nhà đúng không?
Như cũng không có chạy, đi bộ không à.
Dạ hả?
Đi bộ vòng nhà, đi cũng ở nhà nó có cái trail, tức là cái hiking đi vòng vòng cũng thú vị lắm.
Đi đúng.
Rồi mở mấy cái app lên nghe Bible.
Đừng nghe, đừng nghe. Bạn đừng nghe. Tốt hết, đừng nghe. Chạy là chạy. Chạy là chạy, nghe là nghe. Khi mà bạn ngồi...
Nghe được, chạy không nghe, đúng rồi. Chạy không có nghe, mà đi bộ mình nghe được.
Nhưng mà đối với mình đó là mình khi mà mình exercise thì mình không có. Cái lúc mà xong xuôi rồi, relax rồi đó. Ok, mở nhạc nghe trong đầu cho cái relax cái mai nữa. Thế nào? Còn tại cái lúc mà chạy...
Hôm nào đi ha.
Thôi bây giờ trở lại đi. Return trở lại. Bởi vì Hoàng Tính thấy là cái thời tiết nó cũng khó chịu quá, cho nên cũng chạy về. Đó, thử ra thời tiết hôm nay quý vị thấy là từ hôm Chủ nhật làm chương trình hôm Chủ nhật cũng trời cũng mưa, rồi ngày hôm qua cũng mưa buổi sáng sớm. Đó, rồi ngày hôm nay cũng vậy, cũng mưa nữa. Thôi kệ, cũng mưa được lúc nào hay lúc đó, phải không thưa quý vị, cũng như thưa Tiến Dũng.
Anh phải nói vô là chưa bao giờ Hoàng Tính chạy lẹ như sáng hôm nay, tưởng là gì là chạy. Chống mưa phải không?
Không phải, chống mưa thì không sao hết trơn đó, nhưng mà đều thôi, không muốn bị mưa thì thà đã mưa xuống ào đi, nhưng mà nãy mưa nó không mưa được nhiều lắm, cho nên cũng rất ảnh hưởng khi mà nước nó thấm vào người mà không phải là mồ hôi thì thực ra cũng rất là nguy hiểm. Nay chỉ còn có hôm nay mưa rồi, ngày mai mưa chút đỉnh thôi, rồi tiếp theo đó là những cái ngày nắng ráo, thứ năm thứ sáu thì nắng ráo đó thưa quý vị, cũng như thưa Tiến Dũng.
Nắng lên lại và nóng trở lại ha.
Thì chắc chắn rồi, 100 độ á, ngày mai là 100 độ đó.
Ơi, giọng Dũng này hơi khàn khàn, quý vị cũng chịu khó nghe ha.
Đâu sao đâu, nghe cũng rất là lãng mạn ha.
Nghe còn là lãng mạn ha. Nhưng mà nghe không kỹ thì đi vào Facebook nghe lại hoặc là cái chương trình này buổi chiều tối nghe lại ha. Well, thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay thì là màu xanh. Cái lý do màu xanh này thì Dũng nghĩ rằng nó cũng rất là tạm bợ cái thưa quý vị. Bởi vì cái inflation và nhiều người thấy rằng nó đi xuống. Yes, đi xuống, nhưng mà nói về lĩnh vực những mặt hàng như mình nói là những mặt hàng như bàn tủ ghế vân vân, giường này nọ, hay là những mặt hàng về xây dựng, ngay cả mặt hàng mà xuống mạnh nhất mà record đó là xe cũ nhé, không phải xe cũ, xe mới nha, nó xuống rất là nhiều. Nên dạo gần đây vì đi mua xe cũ mà người ta nói xe bây giờ mắc lắm đó, is wrong, that là xạo nha. Xe cũ bây giờ nó xuống giá dữ lắm cái tụi. Dow Jones thì lên được 100 điểm, hiện tại là 34.044 điểm. Nasdaq thì lên được 21 điểm, 13.706 điểm. S&P 500 lên được 7 điểm, 4.417 điểm. Dầu thô lên 1.04 đồng, 74.03 đồng cho một thùng dầu thô cái tụi. Vàng thì lên được 8.10 đồng, 1.939.10 đồng cho một ao vàng. Lãi suất thì ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, 15 năm là 6.53, 30 năm là 7.21. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.200.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin hơi bị buồn cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái bia Bud Light. Vài tháng trước đây thì khi mà cái công ty này đã sai một cái hợp đồng để làm quảng cáo từ một cái người đồng tính. Và từ ngay thời điểm đó thì có nhiều cái sự tẩy chay của người dân Mỹ đã xảy ra, và cái doanh thu của cái hãng bia này nó xuống đến ngày hôm nay, riêng về tháng 6 nó rớt đến 28%. Cái chuyện mà công ty này họ đã nỗ lực làm rất nhiều để kéo lại cái doanh thu. Thứ nhất là họ giảm giá discount, discount rất là nhiều cũng không xong. Họ ngay cả gọi là rebate. Rebate là sao? Gần như free luôn. Thí dụ như mua cái thùng bia này 24 chai 15 đồng, gửi lên họ rebate 15 đồng. Nó gần như là free luôn, cũng không xong. Ngay cái thời điểm mà The 4th of July họ làm cái chương trình này cũng không xong. Và cuối cùng buổi sáng hôm nay cái kết quả thật sự đáng buồn, kính thưa quý vị. Họ đã đóng cửa hai cái nhà máy sản xuất về cái giỏ bia. Nó là cái glass bottling. Tức là cái giỏ bia này nó được sản xuất ở hai cái tiểu bang. Một là ở bên North Carolina, một cái là Louisiana. Và hai cái nhà máy này đã đóng cửa buổi sáng ngày hôm nay. Và số nhân viên của hai nhà máy này bị lay off lên đến 645 người. Cái vấn đề ở đây thì chúng ta thấy sai một ly đi một dặm. Không biết rằng trong tương lai cái hãng bia này hay là cái thương hiệu bia này nó về đâu mình không biết. Nhưng mà trước đây thì người dân Mỹ rất thích uống Bud Light. Rất là thích uống Bud Light. Bây giờ họ lại chuyển qua uống cái loại bia Bud Light là của Mỹ. Mà bây giờ cái bia mà lên ngôi hiện tại bây giờ, trước đây là cái bia mà được gọi là King of Beer thì nó tên là Budweiser. Bây giờ the King of Beer là Modelo. Modelo là cái hãng bia của Mỹ Tây Cơ, Mexican, của Mỹ. Và bây giờ đứng đầu luôn, cái doanh thu họ tăng vượt trội luôn tất cả các loại bia của Mỹ. Đứng đầu ngay hiện tại bây giờ. Cái thứ nhì không xa lạ cũng là bia Mỹ. Quý vị cũng đoán rồi, bia Mỹ có hai loại. Một cái đầu tiên lâu đời đó là cái bia Corona. Bây giờ là Modelo number one. Kính thưa quý vị. Và những cái tiếp thì có liên quan đến thị trường về địa ốc. Thì nhà cửa, quý vị cũng biết rằng Mỹ xây nhà khi mà cái gọi là cái population, tức gọi là cái dân số của Mỹ tăng lên, thì cái cung và cầu, nếu mà dân số tăng lên thì cái nhu cầu nhà cửa cũng sẽ tăng lên. Và hiện tại bây giờ theo cái hiệp hội của NAR, tức là National Association Realtors, thì họ cho biết rằng nước Mỹ thiếu khoảng trên 2 triệu căn nhà, trên dưới 3 triệu, trên 2 triệu và dưới 3 triệu. Nên cái nhu cầu nó sẽ tăng lên, không phải là 2 triệu bán hết rồi là nó ngưng đâu. Tại vì người ta nhu cầu 18 tuổi đi học đại học, 22 tuổi ra trường, 23 tuổi làm việc đến 25 tuổi để dành tiền mua nhà, thì cái con số này nó cũng tăng theo thời gian. Và dạo gần đây thì nhà cửa mắc record. Người ta nói là record, cái giá trị của một căn nhà riêng vào tháng 5 nó lên thêm 0.7 nữa. Tức là cái nhà 300 ngàn thì hiện tại bây giờ là 307 ngàn, nó lên 7% nữa, các quý vị. Thí dụ như vậy, thí dụ như vậy. Thì 0.7% như 7% nha, 0.7%. Và nó đã chạm cái mốc gọi là lịch sử, history rất là cao, cái giá trị của căn nhà. Và hiện tại bây giờ người dân Mỹ khoảng 2 triệu người đang cần nhà đi. Thí dụ mình lấy 2 triệu thôi. Thì những người này đang nằm trong một cái hamburger, một cái bánh kẹp. Hay là Việt Nam gọi là trên đe dưới búa đó. Ở dưới đó thì áp lực cho một cái giá nhà để tăng lên. Cái trên là áp lực cho cái rate, tức là cái interest rate, hay là gọi là cái tiền lời phân lời. Và người ở giữa ép như vậy thì càng ngày họ càng thấy mua nhà hiện tại bây giờ là một cái giấc mơ Mỹ đã trở lại. Không phải riêng về người Việt hay những người nào mà từ nước ngoài, người tha hương, những người về nước ngoài đi vào nha, những người ngũ quốc gia khác đi vào Mỹ để thực hiện giấc mơ Mỹ. Nhưng bây giờ mua một căn nhà được ở Mỹ, ngay cả người Mỹ, đó là một cái American Dream, tức là một cái giấc mơ, quý vị, rất là khó thực hiện ha. Trung bình một căn nhà mà khoảng 396 ngàn thì nó cần khoảng 2.258 đồng một tháng, và với interest là khoảng 6.67%. và với 30 năm cố định. Như vậy thì chi ra một gia đình hai vợ chồng mà một người chồng hoặc một người vợ đi làm, thì ví dụ chỉ dùng một câu đơn giản, nếu mà muốn mua nhà đó thì một cái đơn giản là đừng có mơ, thật sự đừng có mơ. Cái thưa vị, nếu mà người vợ làm 60.000 một năm thì tính ra thì chia ra 60.000 là 2.000 một giờ, mà chúng ta chia đều ra như vậy thì khoảng 2.000 mấy, đem về thì khoảng 2.000 mấy cho một tháng cũng không đủ, không 3.000 mấy 4.000 mấy thì là khoảng 2.000 mấy 3.000 3.000 một tháng, 3.000 một tháng đem về cái gross income 3.000 thì đã tiền nhà 2.200, ăn uống không có đủ luôn, không thể mua nổi. 60.000 thì một income, thì dùng cái từ chính xác là đừng có mơ, cái thưa vị, thiệt sự là đau lòng ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này Dũng hy vọng là vị sẽ chia sẻ nữa, tại vì bản tin này Dũng đã chia sẻ trước đây mấy lần rồi, bây giờ sẽ nữa. Qua một cái cuộc phỏng vấn personal face to face với cái trên một cái kênh CBS và gọi là 60 minutes 60 phút, giữa một cái người phỏng vấn là ông Scott Pellett và một cái người CEO của Google tức là Sundar Pichai, thì cái cuộc phỏng vấn này nó đi đến một cái tập trung vào cái AI, tức là nó gọi là cái artificial intelligence, mà tiếng Việt mình dịch là cái công nghệ thông minh nhân tạo. Và cái ông Pichai này, ông ngồi ông nói như thế này, tí dụ dịch từ tiếng Việt luôn ha, là ông nói rằng chưa bao giờ mà cái công nghệ thông minh nhân tạo nó chính xác như ngày hôm nay. Có thể tôi với anh đang ngồi nói chuyện như vậy, ok, nhưng mà một lúc đó mình hay gửi một cái đoạn video mà tôi anh nói chuyện không phải cái đề tài này, một cái đề tài nào mà tôi anh chưa bao giờ nói hết, nhưng mà cái video đó họ đã làm được. À, thí dụ như vậy, thí dụ người nói chuyện như thằng Tính đang nói chuyện về kinh tế đi ha, đùng một cái người ngoài họ copy được cái voice của hai anh em mình, chuyển qua thành một cái bản tin về anh Hoàng Tính và Dũng đang nói chuyện về một câu chuyện nào đó, về một cái subject hay một cái bản tin nào khác, chứ không phải là bản tin anh em mình đang nói. Thì nói về người phụ nữ hấp dẫn đi, thí dụ như vậy, thì tự nhiên ủa hai anh em mình đâu có nói vụ này đâu, mà tự nhiên ra tức là cái công nghệ thông minh nhân tạo nó copy, nó snap được cái voice nó, cái độ receiver, tôi biết cái receiver là cái độ đo lường về cái tốc độ lên xuống của cái âm thanh của mình, thì nó copy exactly, nó làm y chang như vậy. Và ông Pichai này nói thời điểm này là thời điểm như vậy đó, cái thưa vị, tức là họ lấy được tất cả những thông tin của mình, họ làm ra được cái giọng của mình, họ làm everything và họ copy như vậy. Và theo như cái ông Pichai này, thì ông nói xong thì ông Todd Pelly, ông nói rằng vậy thì rất là tai hại cho cái society, tức là về cái xã hội ngày hôm nay, phải không? Thì ông Pichai này nói rằng yes, nhưng chúng tôi sẽ giống như sao đang nói thật, thả từ từ, tức là release, đúng ra cái công nghệ thông minh ngày hôm nay đó, cái AI ngày hôm nay đó, nó kinh khủng hơn nhiều lần chúng ta thấy, nhưng mà họ chỉ thả từ từ, tức là nó có những cái bước tiến vượt bậc xa rồi, họ không dám đưa ra cái thị trường ngày hôm nay vì họ đang testing. Ví dụ như họ thả ra một cái đoạn này rồi họ thấy rằng ồ, người ta lợi dụng cái này, họ lừa gạt, thì họ tạo ra một cái software khác để chống lại cái lừa gạt đó. Không biết quý vị hiểu cái khúc này hay không, tức là họ sẽ thả từ từ, thấy ồ, có những cái lỗ hở này kẻ gian lấy để lừa gạt người ta, họ sửa lại, họ lấy cái software ra để chống lại cái lừa gạt, để cái lỗ hở đó. Giống như bây giờ người ta lợi dụng cái AI này copy cái voice của mình để làm ra cái voice của chính cái người đó đó, để họ lừa cái heo. Dù bây giờ Tiến Dũng lấy cái người nào kẻ gian lấy cái voice của Tiến Dũng, nó gửi cho anh Tính là cái câu này nha, anh Hoàng Tính ơi, Tiến Dũng cần gấp 500, anh gửi qua cho anh liền nha. Cái âm điệu Tiến Dũng y chang như vậy, thì nó copy y chang như vậy, nó gửi qua anh Hoàng Tính y chang, nó gửi là điện ảnh, nó ồ vậy hả, Tiến Dũng ở đâu, gửi cái account nào, em gửi cho anh liền, nó copy chính xác như vậy luôn cái thưa vị. Và anh Hoàng Tính lật đật gửi với Dũng 500, thật sự ra cái đó Tiến Dũng nói rằng không phải giọng của Tiến Dũng, không phải cái nhu cầu Tiến Dũng, mà nó hoàn toàn là cái công nghệ AI nó gửi ra. Và Tiến Dũng cho rằng quý vị ngày hôm nay chúng ta sống càng chậm thì chúng ta sẽ bớt bị lừa lại. Chứ không phải anh Tính mà nghe Tiến Dũng mượn tiền đó, làm ơn gọi cho Tiến Dũng, Tiến Dũng ơi có mượn cần tiền không? Tiến nói ờ đâu có đâu. Thì ồ vậy hồi để biết rồi. Thì anh Tiến biết là cái đó, cái giọng đó là cái giọng của một cái công nghệ thông minh nhân tạo nó tạo ra để nó lừa gạt quý vị. Và cái quan trọng nữa đó là quý vị cẩn thận, có một ngày nào đó, ví dụ như cái người nào ghét mình, hay cái người nào thích chơi mình, phá hoại hạnh phúc gia đình của mình, hoặc là muốn mượn tiền của mình, nó rất là dễ ngày hôm nay. Nên chúng ta phải cẩn thận, sống thiệt chậm, phải coi rằng cái này xác minh lại cái thông tin này nó có chính xác hay không, cái thông tin này nó có đáng tin cậy hay không, vân 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 vân. Thì chúng ta sẽ bình tĩnh và sẽ sống chậm, thì chúng ta sẽ bớt bị lừa hơn. Nếu mà chúng ta sống nhanh quá, chúng ta sẽ dễ bị lừa. Và cái lời cảnh cáo này chúng gửi vị thì hy vọng là quý vị sẽ biết và chia sẻ đến người thân của mình để không bị lừa trong tương lai, kính thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Trinh.
Đúng vậy, trong cái thời buổi kinh tế khó khăn, thời buổi sau những cái cơn đại dịch, thời buổi thiên tai, thời buổi mà phải gọi rằng là làm cho cái xã hội của chúng ta nó xáo trộn đi, từ con người, kinh tế cho đến đất nước đều xáo trộn, như quý vị thấy chẳng có ai mà có thể làm được một cái điều gì hơn được với những cái xấu cả. Cho nên chúng ta cần phải đề phòng rất là nhiều điển hình như là những cái vấn đề mà bạn Tiến Dũng của chúng ta vừa mới đưa lên, phải không thưa quý vị? Cho nên đúng vậy, chúng ta sống chậm lại chút xíu và chúng ta cẩn trọng khi mà đối chiếu và so sánh trong tất cả mọi sự việc, cũng như là từ kinh tế cho đến xã hội cho đến con người. Chúng ta cần phải có đừng nghe và thấy như vậy chúng ta làm liền, chúng ta phải chậm lại chút xíu, coi sự việc nó như thế nào, đúng hay sai, hay hoặc là cần có cái người thứ ba để có thể làm cố vấn cho chúng ta, với người thứ ba là một cái người tín cẩn và tin nhiệm, đúng không bạn?
Chính xác là như vậy Hoàng Tĩnh. Thì Dũng hy vọng rằng cộng đồng người Việt Nam sẽ không ai bị lừa, cái gì sẽ không ai bị
nhiều,
lừa.
Nhiều lắm.
Ngay cả anh Hoàng Tĩnh biết rằng họ giả cảnh sát, thì trước đây cái chuyện đó bình thường rồi. Họ giả công ty điện lực, họ giả những người công ty nước, họ giả công ty điện thoại, gọi đến hù quý vị, hù ghê lắm. Ê, không trả tiền là cúp liền. Thì Dũng gửi bản tin này hình như là cách đây mấy năm trước, gửi everyday. Nhưng mà cái buồn á là vẫn bị lừa. Tại sao vậy? Vì chúng ta không chia sẻ thông tin. Dũng đã nói với quý vị và cũng đã nói với tính trước đây, nhiều nói là người Việt mình rất là dở cái đó. Họ không chia sẻ thông tin, họ biết rồi họ cũng không nói. Mà họ nói nhiều khi cái người đối diện của mình nói, nói nhiều biết rồi, thì làm những người kia họ cũng cục hứng đi. Cái từ cái chỗ đó đó, người Việt mình thi nhau gọi là âm thầm bị lừa, âm thầm bị lừa mà không dám nói ai hết. Dũng rất là gọi là tiếc cho cái điều đó. Nên hy vọng quý vị đọc được cái tin nào hay, cái tin nào mà quan trọng chúng ta chia sẻ. Thời kỳ công nghệ hiện nay đó, ta chỉ cần để lên Facebook, để lên cái YouTube whatever là chúng ta có thể gửi đi thông tin cho người dân của mình, không có bị lừa. Rất là đau lòng với tụi vị. Cảm ơn Hoàng Tĩnh rất là nhiều. Cảm ơn vị, không quên chúc anh Hoàng Tĩnh quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn tạm bạn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe, bên công việc và người thân của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.